Chapel Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đã cập. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Vâng, xin kính chào anh Đỗ Thông Minh, học giả Đỗ Thông Minh đang trên đường dây từ Nhật Bản và bên Dallas, người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng. Xin mời anh Đỗ Thông Minh lên tiếng ạ.
Vâng. Vâng, Đỗ Thông Minh bữa nay bây giờ thì đang ở Nagoya. Dạ vâng, Nagoya là coi như là phần trung bộ của bán đảo. Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston Dallas và xin chào anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý tín giả. Nghe nói là bên đảo Nagoya, là cái đảo đó thì nó cách cái chỗ thủ đô Tokyo nó như thế nào à, thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Ông Nagoya đó là một cái bình nguyên, nó nằm trên cái bản đảo chính đó, cái đảo chính của Nhật Bản. Nhật Bản thì có 4 cái đảo chính, tức là Bắc Hải đảo, bản đảo Tứ Quốc và Cửu Châu. Thì cái bản đảo là cái đảo lớn nhất, thì ở đây nó thuộc coi như là phần trung bộ của cái bản đảo đó. Nagoya thì trong tiếng Hán Việt nó gọi là danh cổ thất, và đó là cái bình nguyên lớn thứ nhì ở Nhật Bản sau Tokyo. Nhưng mà về cơ sở xây dựng ra thì nó là sau Osaka, và nó có thể nói là thành phố lớn thứ tư, thứ năm của Nhật Bản. Nhưng đặc biệt nhất là Nagoya là nơi có bản doanh của đại công ty xe hơi hàng đầu thế giới là công ty Toyota. Quý vị nếu mà có dịp ghé đây thì nó có nguyên một cái bảo tàng về xe hơi của công ty Toyota, có thể đến thăm. Những xe không phải của Toyota không, mà đó là có lấy rất là nhiều những cái xe hơi nổi tiếng trên thế giới, kể cả một chiếc từng là được dùng làm xe để chở tổng thống Mỹ.
Vâng, anh Đỗ Thông Minh bây giờ là anh cư ngụ bên Nhật Bản và anh ở thành phố Tokyo. Đối với người Việt Nam ở khắp nơi bây giờ ta quen dùng cái chữ thí dụ như là Tokyo, Kyoto, chứ còn dài cái chữ Đông Kinh hay là một vài cái chữ mà có mang cái tính cách là chuyển qua ấn tượng Việt Nam đó thì nó không quen thuộc lắm. Không biết anh Đỗ Thông Minh nghĩ như thế nào. Chúng tôi thì ở đây đó thì có nói đùa với nhau đó là đi ngang qua cái nhà nào mà thấy xe Nhật Bản Toyota và cái dép Nhật đó, nó gọi là dép Nhật đó, mà để trước cửa thì chắc là người Việt Nam quá. Anh Đỗ Thông Minh không biết.
Dạ vâng. Bên đặc biệt là những người trẻ sau này hoặc những người miền Bắc sau này thì họ không có dành tiếng Hán Việt đâu, bởi vì ngày xưa trong một trung học của mình có 4 kim văn và cổ văn. Dù là mình không biết chữ Hán nhưng mà mình học cổ văn khá nhiều, cho nên mình cũng biết sơ sơ. Tôi đã từng gặp một trường hợp người ta hỏi là Nhi Hông là Nhật Bản hả? Nhật Bản có nghĩa là gì? Họ không từng nghe cái từ Nhật Bản, họ cứ Nhi Hông, Nhi Hông. Nhưng mà cái đó là một số ít thôi nha. Nhưng mà có một cái, ví dụ ngày xưa mình học đó, gọi là Tam Cá Nguyệt hay là Lục Cá Nguyệt đó, họ không biết Lục Cá Nguyệt là gì hết đó. Và một vài tên các quốc gia chẳng hạn, mình nói Nam Dương, họ biết Nam Dương là cái gì. Họ nói Indonesia thôi. Brazil chứ nói Ba Tây họ không biết.
Vâng, cái điều đó là thói quen là anh Quang Hưng, anh hay đi cái đôi dép mà nó kẹt ở giữa đó, mà cứ gọi là dép Nhật, nhưng mà cái đó đâu phải là dép Nhật đâu. Nó dép của Mỹ thiếu gì cái kiểu đó, nhưng mà nó người ta cứ gọi thói quen là đi dép Nhật. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái dép đó nó thì hầu hết là gia đình nào, anh Dương Phục anh có nhắc đến là khi mà chúng ta ở ngoài đường á, đi kiếm nhà ai mà người Việt Nam á, mà thấy xe Toyota hay là xe Nhật. Rồi cộng cái điểm thứ hai nữa là để dép Nhật, để cái dép mà nó quay quay đó, nó xỏ vô ngón cái đó, nó chè hai bên đó, là mình cũng khá chắc chắn đó là người Việt Nam. Nhưng mà bên Nhật nhỉ, người Nhật có cái thói quen đó hay không ạ? Để dép ở đằng trước hoặc là để ở bên trong, hay là lái xe Nhật nhiều có xảy ra trường hợp như vậy không ạ? Anh học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Bên Nhật thì thực ra lại rất ít thấy dùng cái dép, nhưng mà mình gọi là dép Nhật, tức là một cái loại dép bằng là loại nhựa hay cao su tổng hợp đó. Rồi họ giặt bằng máy này. Hồi đó ở Việt Nam mình đi rất nhiều, sau này thì nó bắt đầu nó có những dép nhựa đúc, nhưng mà cái loại một nửa cao su rồi nửa như nhựa thì ngày xưa mình dùng nhiều lắm, nhưng mà bên Nhật chúng tôi thấy có nhưng mà không dùng rồi.
Trở lại những cái tin tức thời sự hiện nay liên quan đến tình hình Biển Đông thì chắc anh Đỗ Thông Minh, anh Quang Hưng cũng theo dõi biết là cái hội người EJA ở bên Lào đó mà nó không ra được một cái bản thông báo chung mà nó dám nhắc tới cái vụ mà Phía là Tân kiện Trung Cộng mà ra tòa án quốc tế và đã được phán quyết là cái đường mà gọi là cái lưỡi bò của Trung Cộng là không có căn bản, là vô lý lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là bây giờ nó có cái khuynh hướng là bây giờ Phía là Tân, ngay Phía là Tân là cái nước kiện mà kiện thắng đó, bây giờ cũng có muốn đàm phán song phương với Trung Cộng để giải quyết, chứ không muốn đưa cái vấn đề này ra quốc tế, mà Trung Cộng rất là sợ trong cái diễn đàn quốc tế. Và bây giờ đó, tin ở Việt Nam cho biết là Việt Nam cũng đồng ý là sẽ đàm phán song phương. Như vậy có nghĩa là Trung Cộng thắng thế rồi, phải không anh Đỗ Thông Minh? Ít nhất là trên
song phương thì nó có những vấn đề như thế này. Cái vấn đề song phương thì Việt Nam chưa giờ vẫn đồng ý mà, chứ đâu có thể bây giờ mới nói đâu. Tức là từ xưa tới giờ vẫn bị thằng đàn anh nó bóp mũi là nói chuyện thay đôi đấy chứ. Đâu đã bao giờ Việt Nam chỉ có một lần mà khi mà cái giàn khoan nó đưa vào Việt Nam thì có lên tiếng nhỏ nhỏ ở Liên Hợp Quốc thế thôi. Chứ còn về cơ bản đó là vẫn chấp nhận song phương thôi chứ. Nhưng mà chỉ có cái rằng là với cái con phán quyết của trọng tài PCA thì Việt Nam có thể mừng rỡ được đó, thấy không? Đâu phải là của ông đâu. Đó, như tôi đã nói rồi, đây là cái điều không thể bàn cãi, bàn xa trường xa của tôi thì bên nào thì cũng cứ ca cái bài ca như vậy hết. Nhưng mà Việt Nam với Trung Quốc là vẫn bàn song phương đó anh ạ. Từ trước
không,
giờ,
nhưng mà ý chúng tôi muốn nói là sau cái hội nghị, mà nhất là sau cái lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng John Kerry đi sang bên đó rồi đi sang Phía là Tân, lại khuyến khích cái điều mà trước nay chính Mỹ và nhiều quốc gia nói là phải đưa ra diễn đàn quốc tế, chớ có đàm phán song phương, như vậy là chỉ có thiệt hại cho cái quốc gia nhỏ mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ Phía là Tân rồi ngay cả Việt Nam lại lên tiếng là hãy đàm phán song phương. Đàm phán song phương đây là không phải là vấn đề ngoại giao hay vấn đề Biển Đông, mà nói về cái vụ kiện đó, thẳng thắn, bởi vì là Việt Nam từ trước đến nay vẫn phản đối. Phát ngôn viên Lê Hồng Hải ở tại Bộ Ngoại giao ở Hà Nội gần như là thường xuyên lên tiếng chống lại với cái chuyện mà Trung Cộng mà lấn đất lấn biển. Thế nhưng mà bây giờ chấp nhận có cái đàm phán song phương riêng cho cái đề tài này, chứ không phải là những cái đề tài chung chung, thì đây cũng là một cái khúc quanh. Đặc biệt bởi vì Mỹ trước nay thì vẫn là cứ đòi đưa cái vụ này ra diễn đàn quốc tế, nhưng mà chính ông John Kerry thì ông lại bảo là thì bây giờ cứ đàm phán song phương như vậy để giải quyết trong ôn hòa hơn là có những cái chuyện trung độ. Nhưng mà nếu anh Đỗ Thông Minh và anh Quang Hưng để ý đó, Trung Cộng không có ngần ngại là ngay cả là ứng chiến về quân sự và phản đối rõ ràng là nước Mỹ đã đưa ra những cái tàu chiến đi gần vào tới những cái hòn đảo này. Thành ra chúng ta thấy cái tình trạng đấy bây giờ nó ngổn ngang, nói một đằng mà làm một nẻo, ngay cả nước Mỹ không có dứt khoát cái thái độ đối với Trung Cộng trong vụ này. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà Biển Đông thì chúng ta thấy là rõ ràng đó là phía bên Nhật Bản có những cái lời qua tiếng lại, đôi khi Nhật Bản họ nói rằng họ không có, họ sẽ làm mặn tay hơn. Nhưng mà thưa học giả Đỗ Thông Minh, là cái phán quyết của tòa trọng tài về vấn đề Biển Đông đó, thì chắc chắn là người Nhật Bản họ cũng theo dõi kỹ, và cái họ có bàn thêm về cái trường hợp như là ở bên Nhật Bản thì vẫn có những cái tranh chấp về cái biển Hoa Đông đó. Thưa anh Đỗ Thông Minh, thì người Nhật họ có những cái phản ứng như thế nào về cái phán quyết về Biển Đông ạ? Hello.
Nghe
không rõ vậy.
Vâng.
Chúng tôi sẽ ráng điều chỉnh lại. Như vậy là anh Đỗ Thông Minh ở bên Nhật không nghe rõ được ở bên Đài Đà Lạt, nhưng mà anh nghe rõ từ Hilton phải không anh?
Đúng ạ.
Vâng.
Đúng. Vâng, bây giờ. Dạ, anh có nghe Quang Hưng không ạ?
Anh có nghe, vẫn không nghe anh Quang Hưng.
Không nghe.
Vâng, cái câu hỏi của anh Quang Hưng ở đây thì chúng tôi nghe đủ tất cả mà mọi chiều, nó hơi một chút trục trặc về vấn đề mà kỹ thuật, chúng tôi sẽ ráng mà điều chỉnh lại. Nhưng mà cái câu hỏi của anh Quang Hưng là cái vấn đề bên Nhật đó, họ có quan tâm và có để ý tới cái phán quyết của tòa án La Hay kỳ vừa rồi không, khi mà họ phán quyết rằng là Trung Cộng rất là thiếu căn bản khi mà đặt ra cái đường lưỡi bò, có nghĩa là cái vụ kiện này đã nghiêng về phía Tư Lệnh Tân. Thì cái bên dư luận bên Nhật như thế nào ạ?
Dạ vâng, truyền thông và chính phủ Nhật rất rất là quan tâm tới vấn đề này, mà không phải ngày hôm nay mới quan tâm. Những vấn đề này đã được quan tâm.
Vâng, chúng tôi gặp trở ngại về vấn đề kỹ thuật rồi ạ.
Nhật Bản đang là nước coi như là chủ của cái G7 luân phiên đó, đại diện luân phiên.
Vâng.
Thành ra Nhật Bản đã thúc đẩy thành ra G7 cũng như Euro và Canada đều là thúc đẩy Trung Quốc là phải tuân thủ cái luân phiên. Thành ra trong cái kỳ họp ở tại Mông Cổ trước đây đó, kỳ của ASEAN đó, thì Ngoại trưởng Vương Nghị gặp ở phía Nhật Bản thì yêu cầu Nhật Bản rằng cái chuyện Biển Đông không dính với các ông, các ông một kia
thôi.
Cái điều này thì cũng đã được nói với Mỹ. Thế nhưng mà Nhật Bản rằng là tuy không trực tiếp nhưng mà gián tiếp tôi đi đường thì tôi cũng sẽ đi qua khúc đó. Và bây giờ anh Việt Nam thì đang cầu cứu, thành ra là không những Nhật mà Mỹ và rất nhiều nước cũng là bắt tay. Cho nên là thưa là Nhật Bản rất quan tâm vấn đề này ạ.
Dạ vâng, không biết là bây giờ cái đường dây ba chiều Dallas Nhật Bản và Houston đã được rõ chưa anh Quang
Vâng.
Hưng nói bên Nhật có nghe không ạ?
Dạ vâng, bên anh Đỗ Thông Minh có nghe Quang Hưng không ạ?
Bây giờ nghe rồi.
À vâng, dạ vâng, vâng thì chúng ta đang nói về cái bên Biển Đông, nhưng mà anh có biết là bên Mỹ bây giờ đó là báo chí hầu như là ngày nào cũng đăng hết hình bà Hillary Clinton hoặc là ông Donald Trump. Nhiều người á, dạ vâng, thì người ta nhất là cái thương ước mà TPP đó nó đang bị đe dọa, bởi vì đó là sáng ngày hôm nay thì người ta cũng có thấy cho rõ là ông Donald Trump á, thì nếu mà ông nói rằng là ông mà trở thành tổng thống của Hoa Kỳ á, thì ông sẽ không có thông qua cái TPP, hiệp ước mà có 12 quốc gia trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ. Cái điều này đó là cái quan điểm của phía bên Đảng Cộng Hòa là rõ rồi. Nhưng mà bà Hillary Clinton thì thông qua cái lời của cái người cố vấn Bộ Ngoại giao cũng có nói là sẽ hủy bỏ luôn cái thương ước TPP luôn nếu mà bà là tổng thống. Thì cái phần mà hiện nay trong cái chương trình mà đang vận động tranh cử của Mỹ đó, bên Nhật Bản chắc là họ cũng theo dõi phải không ạ? Và họ có những cái quan tâm như thế nào về cái cuộc bầu cử Mỹ không, thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, mỗi lần bầu cử bên Mỹ thì không riêng gì Nhật Bản mà chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới đều theo dõi, tin rằng là ở xa không có biết nhiều, cũng không có cơ thể can dự nhiều, nhưng mà ít nhất họ cũng nghe cái quan điểm của các ứng cử viên, nhất là ứng cử viên được chỉ định ra tranh cử tổng thống của hai đảng, để biết rằng là nếu cái vị này lên thì nó sẽ tác động như thế nào đối với đất nước mình. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là coi như đây là tổng thống Mỹ giống như tổng thống của quả biết yêu cầu này ở một cái nghĩa nào đó, cho nên là chắc chắn sự quan tâm là có. Bây giờ mình chỉ nói theo một cái cách nhìn bình thường thôi, chứ tôi không đi vào chi tiết bởi vì không biết. Thứ hai nữa, chúng ta cũng biết rằng đôi khi tranh cử thì nói thì dễ nhưng mà thực hiện thì khó. Như ông Obama, ông tính bỏ một cái trại tù ở bên
Guantanamo, Guantanamo bên Cuba.
Dạ, lúc cuộc thì cũng chưa không bỏ được. Thành ra những cái tuyên bố của hai phe thì mình cũng chưa chắc là đã làm được hay không. Nhưng mà bà Clinton thì dù sao cũng đã từng làm phó tổng thống, vợ xin lỗi đệ nhất phu nhân, và làm bộ trưởng ngoại giao. Thành ra có thể nói là chính sách đường hướng của nước Mỹ thì bà nắm rất là rõ. Thành ra nếu mà bà mà lên thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quan hệ đối với các nước đồng minh nói chung không có gì thay đổi lớn lắm. Nhưng mà đối với bà Phương Trâm mà lên thì ông này thì có thể ông đã rất giỏi về kinh doanh, bằng tới là ông giàu có, nhưng mà về cái vấn đề chính trị thì xưa nay ông ít có quan tâm. Thành ra ông đưa ra những cái nhận định thì có thể làm cho nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ lo ngại, là không biết nếu ông lên mà một phần mà ông làm được như những gì ông nói thì cũng là vấn đề. Ví dụ như ông cho rằng là các nước đồng minh của Mỹ đã dựa vào Mỹ quá nhiều, các anh phải bỏ tiền ra, chúng tôi không có thể mà cản đáng lo mãi cho được như vậy. Thì thực ra cái vấn đề nước Mỹ đâu có dại đến như thế. Nước Mỹ thì là muốn chi phối là mặt cảnh sát mà đặt bóp khắp mọi nơi, mà rất nhiều nơi, nhất là ở những nước giàu như nước Nhật, Hàn Quốc và Đức, thì tất cả tiền chi phí là quốc gia đó phải trả, chứ Mỹ không có trả một đồng nào hết. Đó, cái này, điều này có khi ông ta không biết. Ông cứ tưởng rằng là Mỹ giải quân và Mỹ tốn tiền rồi Mỹ chết tại các nơi này, trong khi các nước khác thì không chịu chi tiền, không phải. Tất cả những cái nước lớn này họ phải trả 100% chi phí cho lính Mỹ. Mà chúng ta biết lính Mỹ là lính nhà giàu, đi đâu cũng như xe hơi và nhất là máy bay. Thành ra nuôi một lính Mỹ ở đây cũng chỉ có phải nuôi 3-5 người lính địa phương luôn. Mà họ phải trả, thành ra ví dụ như gần 40.000 lính Mỹ đóng tại Nhật thì mỗi một năm là 6-7 tỷ đô la là Nhật phải trả. Và trả hết, Mỹ cứ việc tính tiền là anh Nhật phải trả 28 người ở Hàn Quốc và khoảng 30 người ở Tây Đức, là tất cả các quốc gia đều phải trả hết. Chứ đâu có khả năng là gánh nặng của Mỹ đâu, Mỹ đóng quân và Mỹ có cái bành trướng cái quyền lực của mình mà Mỹ không đứng tiền là Mỹ là dưới rồi. Ông Trump thì ông không biết chuyện đó. Và nếu bây giờ ông lên đặt vấn đề ngược lại với Donald Trump thì nó cũng có thể gây khó khăn cho một số quốc gia. Thì đó là mình chỉ nói một cái tổng quát thôi, mà thực tế như thế nào thì chưa biết được. Dạ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh trên đường dây Viễn Liên từ Nhật Bản cùng với lại Đài Phát thanh Dallas, anh Quang Hưng.
Bây giờ xin phép tổng quát tóm tắt những cái diễn biến mới nhất của Formosa được không?
Dạ vâng. Nhưng mà trước khi mà đi vào cái Formosa, bởi vì hôm nay chúng ta không có nhiều thời giờ và chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về cái chuyến đi sắp tới của anh Đỗ Thông Minh sắp sửa sang bên Mỹ, thì nghe nói là anh sẽ có một cái chuyến đi rất là nhiều ngày, nhiều tiểu bang, nhiều nơi ở tại Hoa Kỳ và đi sang Canada nữa. Anh đi để làm gì? Anh đi cũng khá nhiều lần rồi và những cái di chuyển liên tục như vậy thì chắc cũng khá tốn kém cho cái vấn đề mà đi ra mắt sách của anh, phải không anh?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì năm ngoái là cũng là tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì chúng tôi đã đi và ghé Houston. Thì năm ngoái đi như vậy là ngược chiều kim đồng hồ là tất cả là 8 nơi. Và sau đó tháng 6 vừa rồi thì chúng tôi đi Úc thì nói chuyện là 7 lần. Thì bây giờ quay trở lại đi Mỹ và Canada, tức là cách lần trước còn 1 năm. Thì đầu tháng 8 thì chúng tôi sẽ qua Houston, Sài Gòn và chuyến này đi là khoảng 2 tháng 10 ngày. Tháng đó là coi như là 70 ngày. Và lần này ra thì lại chi tiết hơn, thành ra cái số nơi chúng tôi nói chuyện dự trù là 14-15 nơi.
Vậy.
Và buổi nói chuyện là có 17 buổi, tại vì có những nơi nói 2 buổi thôi. Thành ra là có 17 buổi.
Như vậy là sắp rồi, đầu tháng 8 là cũng sắp rồi, chỉ còn có 1 tuần nữa thôi.
Dạ,
phải không? Vâng. Như vậy.
Dạ vâng ạ, dạ, có như là 7-8 ngày nữa là chúng tôi.
Nhưng mà anh đi là anh đem sách của anh đi để anh phát hành ở các nơi bên Mỹ, phải không ạ?
Dạ vâng, thì vâng, cái bộ sách mà lần trước ghé Houston thì có cái cuốn Thân Phận và Con Đường Dân Chủ, thì lúc đó là 15 cuốn, nhưng mà cái Con Đường Dân Chủ sẽ vẫn tiếp tục được viết, cho nên là tháng 4 năm 2006 vừa rồi, tức là cách đây 3 tháng, thì chúng tôi đã ra tới cái cuốn thứ 15, cộng với cuốn Thân Phận, như vậy là bộ đó là 16 cuốn. Anh em phát hành ở bên Úc là đầy đủ 16 cuốn, thì bây giờ đi những nơi mà chưa đi ở bên Mỹ đó, thì nó là 16 chứ không là 15 nữa. Mỗi năm nó sẽ thêm một cái cuốn là phục biên đó. Và kỳ này thì đi, lần trước đi Canada thì chỉ ghé Toronto thôi. Thì kỳ này chúng tôi sẽ lại ghé Toronto, Ottawa, Montreal, và đặc biệt ghé nơi mới là Calgary ở tiểu bang Alberta ngay ở giữa. Xưa giờ nó nằm ở trung bộ thì nghe chúng tôi cứ đi hai đầu mà không đi khúc giữa. Lần này thì chính những anh chị ở tại đó đã yêu cầu và chúng tôi sẽ có hai buổi nói chuyện ở Calgary, sau đó ghé về Vancouver và ghé sang tăng Chicago rồi đi xuống ở trên Sài Gòn.
Dạ, vâng, chúng tôi cũng được biết và anh Dương Phục, thì cái chuyến đi này đó là học giả Đỗ Thu Minh có ghé đến thành phố Dallas vào cái ngày 21 tháng 8.
Vì có anh Quang Hưng ở đó đó.
Đây là cái lần thứ mấy anh ghé qua thành phố Dallas rồi thưa anh?
Dạ, ít nhất thì chúng tôi cũng có 3 lần, và có cỡ đó khoảng đó, nếu nhớ không lầm là 3 lần. Nhưng mà lần trước, cái lần này cũng có 5-6 năm rồi anh Quang Hưng.
Dạ. Vâng, thì cái dịp này anh có nói là có sẽ bà con ở đây đó họ cũng đã nghe được những cái thông báo trên Đài Sài Gòn cũng như là các báo chí tại địa phương họ cũng đang chờ đợi anh, nhất là cái việc mà anh đi tới mười mấy 20 nơi như vậy nhưng mà mỗi nơi như vậy anh đều có tặng quạt hay là cái đũa của Nhật, như vậy là bao nhiêu cái đôi đũa hoặc là bao nhiêu cái quạt cho đủ rồi thưa anh?
Dạ vâng, tôi nói rằng là lần rồi chúng tôi đi Úc thì chỉ có nói 7 lần thôi thì chúng tôi đem được 440 cái quạt hoặc là đôi đũa, và bây giờ tính lần này như vậy thì nó nhiều hơn nữa, cho nên bây giờ đó cũng là vấn đề hơi nhức đầu. Thì hiện tại chúng tôi dự trù là đem đi 900 cái quạt và đôi đũa, mà có thể nó hơn chút xíu nữa. Thế thì nhưng mà chắc là vẫn không đủ, bởi vì như vậy là nó đã hơn một cái vali rồi, thì cái vali lớn là đựng ba cái đó, còn vali nhỏ xíu là đựng quần áo thôi. Thành ra bây giờ thì chúng tôi nghĩ là không đem nổi thì chúng tôi sẽ phải gửi trước một ít ạ, gửi riêng, chứ là không có tiếp theo không nổi. Thành ra gửi riêng thì thí dụ thôi, tôi nói thí dụ thôi là bây giờ cái Canada chúng tôi sẽ nói là 5 nơi, vậy thì chúng tôi sẽ gửi tới trước ở Toronto. Thì khi mà chúng tôi ghé Toronto một cái thì có sẵn, chúng tôi không thể đem 1.000 cái như vậy, 900 cái như vậy. Còn những nơi ở ở Mỹ thì chúng tôi sẽ đem theo chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ mình cũng không biết là bao nhiêu người sẽ dự và thiếu đủ như thế nào, thành ra chúng tôi chỉ xin đưa rằng là coi như ưu tiên cho những người tới trước đi. Ví dụ như Úc đó, tương đối là chúng tôi nói ít về nơi và chúng tôi đem 470 cái thì mỗi nơi có thể là độ 70-60 cái, thành ra coi như là mọi người an toàn xong rồi tới lúc là nói chuyện thì sẽ có người đem đến tặng cho từng người ngồi tại chỗ. Nhưng mà bây giờ ví dụ thôi, mình chỉ có độ 50 bộ cho một nơi đó, 50-60 cho một nơi thôi thì có thể là không đủ, hay nha, có thể là coi như ưu tiên cho đồng hương là tới trước như vậy thôi.
Vâng, muốn
Sở
muốn
dĩ mà
nhận
chúng tôi tặng cái quạt với đũa đó thì đó là hai cái món nghệ thuật truyền thống của người Nhật.
của người Nhật
Cái
vâng
quạt ngày xưa mình làm nó là tre, mình xẻ ra mình xếp giấy là nó cứng thôi. Người
vâng
Nhật cái tính tỉ mỉ của họ họ mới làm cái quạt xếp, bây giờ thì nó thành phổ biến rồi.
vâng
Thứ hai nữa là đũa, là người Nhật ở nhà đó đa số, đâu phải tất cả nhưng đa số người Nhật trong nhà là đũa của ai người đó dùng, cho nên họ làm đũa màu mè rất là đẹp để mỗi người nhận diện cái đũa của mình mà dùng chứ không có dùng chung. Thành ra nó mang cái tính chất đặc thù văn hóa mà nó là một món quà
Dạ.
nhỏ tầm quà, thành ra chúng tôi cố gắng lên theo.
Như vậy đó là anh Dương Phục
Vâng,
là
như
cái
thế
chuyến
này
đi.
muốn muốn được trao đổi với anh Đỗ Thông Minh, bởi vì anh cũng là một trong những người trong giới viết lách có nhiều tác phẩm và muốn mà phổ biến ở khắp nơi. Cá nhân chúng tôi đó, anh Đỗ Thông Minh, thì nghe anh kể những cái lịch trình mà anh sắp sửa đi thì cũng y hệt như tôi, chúng tôi cũng tháng 8 này cũng đi sang Canada, cũng đi hết tất cả những cái tỉnh mà anh sẽ đi, rồi cũng đi những cái nơi khác
Anh đã
ở
bắt
tại
được mấy nơi rồi
dạ
anh
thì
Dương
chúng
Phục
tôi cũng
đúng không?
ít nhất là 4 nơi rồi ạ. Vâng, Houston, Dallas, San Diego, rồi Orange County và sắp tới ở San Jose, và đồng thời cũng tuần tới đây thì cũng đi đi bên Canada, cũng cũng những cái tỉnh mà anh vừa kể đó, Ottawa, Montreal, Toronto và Vancouver là những cái nơi đông người Việt ở bên đó. Nhưng mà cái vấn đề như thế này để quý thính giả nghe
Nghe
có
nói là
thể
anh sẽ đi Úc, nhưng mà ở bên
vâng
Úc tôi
đi
có
đi
nghe
đi
bên
sẽ
đó nói là anh sẽ
dạ
đi.
vâng rồi sau đó thì sẽ đi Úc nữa. Nhưng mà bây giờ cái số mà sách thì cũng đã cạn, thành thế nếu đi Úc thì cũng phải là tái tái bản lại một cái cuốn
Dạ vâng.
vâng. Tuy nhiên á, cái vấn đề mà quý thính giả có thể nghe và thắc mắc anh khi mà anh em chúng ta nói chuyện á, là bây giờ cái người viết lách ở đây nó khác xa những người viết lách ở tại Việt Nam. Ở Việt Nam có những nhà xuất bản, có những nhà sách để người ta đến mua, nhưng mà ở đây nó có
Dạ.
khổ là sống tản mát nhiều quá, ngay trong một thành phố, ngay trong một quốc gia nữa, thành để cái vấn đề phủ sách phổ biến sách rất là khó. Viết sách thì đã là một trong những cái vất vả rồi, thế nhưng mà khi mà phổ biến sách thì lại còn cũng lại cả một cái đoạn trường nữa, là bởi vì nếu mà viết sách thì cũng muốn được có người đọc, mà làm sao đến tay người đọc đây, thành ra chính tác giả như anh Đỗ Thông Minh cứ phải đi khắp nơi để tổ chức những cái buổi ra mắt, mà thật sự ra những cái buổi ra mắt sách ở đây đó để mà người ta tới được á thì cũng rất là khó khăn. Có nhiều nơi rất là công phu ban tổ chức nhưng mà cuối cùng chỉ có vài chục người tới thôi. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà chắc là quý thính giả cũng thông cảm cho những người viết sách hiện nay, nhất là anh Đỗ Thông Minh, sách của anh là thuộc loại sách nặng nặng ký về 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 cái nội dung, mà bây giờ đó anh Đỗ Thông Minh có nhiều người nói là người ta lười đọc lắm, mà đọc chỉ có thế hệ lớn tuổi thôi, tuổi trẻ bây giờ nó không có thông thạo tiếng Việt mà cũng không thích đọc nữa, mà chỉ thích nghe thôi. Thí dụ những cái sách mà nó chuyển sang audio đó thì có vẻ như là dễ được chấp nhận hơn ở tại khắp nơi. Anh đi như vậy thì nguyên cái chuyện mang sách, mang quà đi khắp nơi trên thế giới, cái tiền mà tốn phí, vé máy bay cũng như là di chuyển ở tại những cái món hàng này, cuốn sách dày như vậy mà di chuyển đến khắp nơi, nó tốn cái cước phí rất là nặng. Mà chắc quý thính giả nghe không thể tưởng tượng, không ngờ được rằng là đôi khi các người viết nó cũng vì là cái đam mê về nghề nghiệp, chứ thật sự ra thì là chỉ từ từ hòe đến lỗ thôi. Anh Quang Hưng ạ, với lại Đỗ Tông Minh.
Vâng. Dạ thưa, thưa anh Giao Dương Phục có nhắc đến chuyện này thì chúng tôi chỉ ước tính sơ sơ thôi ạ. Tiền vé máy bay thì nó khoảng chừng 3.000 hơn chút, 3.000. Nhưng mà tiền sách thì nó có thể lên tới khoảng 15.000.
Vâng, đúng vậy.
Cái tiền gửi sách đi này không đó là
tiền gửi sách nặng lắm. Vâng.
Khoảng đó. Nhưng mà làm sao mà đáng hòe tiền là đu rồi ạ. Bây giờ chúng tôi lên. Chúng tôi lần đi Úc vừa rồi là tổng cộng như vậy 138 lần rồi.
Yeah.
Thì bây giờ với cái 15-16 lần ở Mỹ nữa thì
đó...
nó có lên tới 154-155. Đã quen rồi ạ, thành ra không sao.
Cái khổ, cái đó là cái khổ cho những người viết.
Mạnh mùng thì ủng hộ bao nhiêu cũng được, rất là dễ dãi chứ không có phải là phải bán bằng một cái giá nhất định nào. Thành ra đôi khi khi chúng tôi nói vậy thì ban tổ chức đó, các anh chị giúp đỡ họ cũng bảo trời, anh nói vậy rồi chúng tôi làm sao biết em phải bán bao nhiêu. Nói gì chung chung vậy làm sao cũng được là sao. Anh nhắn cuối cùng thì mọi người mới đề nghị anh cho tôi một cái giá để tôi nói chuyện với mọi người chứ. Anh nhắn tôi nói thôi thì nếu được thì tôi giữ 50% cũng được không. Đại khái đó là cái mốc thôi. Còn trên bên dưới vẫn được chứ không phải là cái mốc, đó là cái mốc mất.
Nghe anh Đỗ Thông Minh nói là anh Quang Hưng thấy khổ cho những người viết lách ở thời đại này. Nó không có giống như ở tại Việt Nam. Một cái cuốn sách của một độc giả bên Canada muốn gửi đó. Chúng tôi gửi qua bưu điện cho một cuốn sách cho một người thôi, đó cái tiền 26 đô la, nó bằng tiền một cuốn sách. Mà gửi sang Đức là 40 đô la một cuốn sách. Nên thế nó như vậy thì thấy sợ quá. Mà nếu mà tính cả ở khắp nơi yêu cầu mà không gửi thì sao được. Nhưng mà không thể tưởng tượng là cái tiền bưu điện nó đắt đến như vậy đó.
Vâng, cái cục là vừa rồi mình tính sơ là 18.000, nhưng mà rất là may chúng tôi chỉ bỏ ra cái tiền quà tiết là vài ngàn thôi, cái đó là chúng tôi phải bỏ trước. Còn cái 18.000 kia là chị không kể đó, là người tặng quà đó là không kể. Còn tiền sách và tiền vé máy bay là rất là may là chúng tôi cứ việc đi rồi về tính, tại vì hãng máy bay là cũng là bạn quen rồi, sách đó thì thằng em nó đứng cho nó gánh nên là nó sẽ trả
thì cũng phải cứ quanh quẩn đây đó. Vâng, anh Quang Hưng.
Dạ. Vâng, cái ngày mà anh Đỗ Thông Minh, học giả Đỗ Thông Minh có ghé qua bên thành phố Dallas là vào ngày 21 tháng 8, tức là nhằm ngày Chủ nhật, từ 2 giờ chiều ở ngay cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng Dallas ở thành phố Garland. Thì cái buổi ra mắt sắp đó, ngoài ra đó thì anh sẽ có một cái buổi thuyết trình về cái tình hình Việt Nam, Biển Đông cũng như là Formosa. Nói chung là ngoài cái việc mà thuyết trình ra mắt sách thì anh ra khá nhiều cuốn sách, giống như hồi nãy anh có giới thiệu là ra mắt sách về thân phận con đường dân chủ mà tới 16 cuốn. Rồi có 5 điều tâm cảm cũng và 10 điều tự vấn, rồi tâm thức Việt, ước mơ Việt Nam năm 2030. Có một cái đó là hình như là chúng tôi thấy rõ là học giả Đỗ Thư Minh rất là tâm đắc, đó là cái bản tuần hoàn nguyên tố màu. Cái này thực sự ra là anh Dương Phục mà nhìn không có hiểu gì cả. Không có hiểu cái đó là ý nghĩa như thế nào hả anh Đỗ Thông Minh?
Dạ thưa như thế này đó, anh Đăng Quang Hưng, đi kèm với cái hình đó là nhờ các địa phương tự in ra để phát theo cái số lượng mà mình chấm là giống như mình tới. Ngay dưới đó là nó có cái bản trình bày một cách khái lược. Tức là khi mình học ở trung học, cái bản tuần hoàn nguyên tố của mình nó chỉ có ký hiệu của con số thôi. Thành ra mình không biết cái màu của cái nguyên tố đó là màu gì. Thì ngày xưa lúc mình học nó khoảng 118, bây giờ nó lên 118. Thế thì chúng tôi có cái ước mơ là trời ơi có thằng đó thôi, mà thời đại điện tử này thì tại sao mình không có được một cái bản tuần hoàn nguyên tố màu để người ta nhìn người ta biết màu gì. Thì tình cờ là tình cảm chúng tôi gặp một vài nguyên tố, chúng tôi tra cứu trên internet thì nó có hình, có chi tiết lắm. Thành ra chúng tôi mới thấy vậy, thì chúng tôi lại tra tìm thêm, thì chúng tôi thấy là có ông Ray ở bên Mỹ là một chuyên gia về bảo tồn phản nguyên tố. Ông làm rất nhiều sản phẩm liên quan tới bảo tồn phản nguyên tố, và tất nhiên là ông có một cái bảo tồn phản nguyên tố bầu. Nhưng mà đến khi nhìn kỹ cái bảo tồn phản nguyên tố màu này đó, thì thí dụ thôi, bạc thì ông để cái vòng bạc đó, vàng thì có thể ông để một cái nhẫn vàng, tức là ông để product chứ ông không để material. Rồi tới anh tăng như ông thấy ông để hình ông anh tăng quirinium, ông để hình ông quirin. Như vậy ra thì có mình không nhìn thấy cái thật đó, thành ra vì vậy chúng tôi để là cái dạng material là không có hình ông quirin, không có hình ông anh tăng gì cả đó. Thành ra cái bản giao hàng chúng tôi nó đơn thuần và nó dễ xem hơn. Điểm thứ nữa là các cái chất khí oxygen, helium và hydrogen đều là vô sắc hết, tức là như không khí nó là loại vô sắc, nước là vô sắc, sữa là màu trắng. Thành ra bây giờ vô sắc thì nó lại giống nhau hết. Thành ra chúng tôi phân ra hai thứ, một bên nó là để nó là vô sắc là colorless, nhưng một bên nó là khi nó cháy nó ra màu gì. Ví dụ như hydrogen nó cháy nó ra màu cam, rồi helium nó ra màu tím, và oxygen nó ra màu vàng nhạt. Thì như vậy đó, mình biết là cái chất gì nó đang cháy. Mà chúng ta biết rằng cái này nó là của cái bậc tinh học ngày xưa, thì có thể nói là cả tỷ người dùng, mà tại sao lại chỉ dùng con số và chữ mà mình chẳng biết nó là cái gì. Trong 118 nguyên tố như vậy, mình chỉ biết có trên dưới 10-20 nguyên tố. Còn hầu hết là mình biết, ví dụ một nguyên tố rất nổi tiếng là uranium, mình cứ nghe thôi, nhưng mà đâu mấy khi mình thấy nó là cái gì, hay là iốt nó là màu gì vân vân. Thì chúng tôi thấy một cái bảng nguyên tố này nó giản dị thì chúng ta có thể thấy hết. Nhưng mà thực ra đó,